Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chấp thuận đề xuất ngưng bắn 30 ngày với Nga, đòn ngoại giao đưa Ukraine trở lại vị trí trung tâm của cuộc chơi.
Kính thưa quý vị, tuyên bố chung Mỹ-Ukraine về đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Nga được đưa ra sau cuộc họp ngày 11 tháng 3 tại Ả Rập Xê Út cách đây 2 ngày là một bước ngoặt đáng chú ý trong hồ sơ chiến tranh Ukraine. Từ chỗ lo ngại bị Mỹ-Nga đàm phán trên lưng và bị chính quyền Trump lên án là bên không muốn hòa bình, Kiev nay đang trở thành bên thúc đẩy hòa bình. Trái bóng giờ chuyển sang bên sân Nga, nhưng áp lực cũng đè nặng lên Tổng thống Mỹ trong trường hợp Moscow chống lại đề xuất ngừng bắn. 10 hôm trước tuyên bố Mỹ-Ukraine nói trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được coi là ở trong tình thế cực kỳ bất lợi sau cuộc đối thoại ngày 28 tháng 2 với ông Trump tại Nhà Trắng, chuyển thành cuộc đấu khẩu trước công chúng toàn cầu. Dự án thỏa thuận Mỹ-Ukraine về khai thác khoáng sản đột ngột bị hủy bỏ. Zelensky bị mời về sớm, bị chính quyền Trump cực lực chỉ trích, coi là kẻ vô ơn. Tổng thống Trump liên tục khẳng định Zelensky không có lá bài nào đáng kể trong tay để đàm phán, đồng thời cũng không có thiện chí. Tuy nhiên, tình hình đã đảo ngược với cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine đầu tiên. Theo nhà báo Isabel Lazer của Le Figaro, chuyên gia về các vấn đề địa chiến lược, thì chỉ trong một ngày, các nhà thương thuyết Ukraine đã làm quên đi cuộc đấu khẩu tai họa tại phòng bầu dục cách đây 2 tuần giữa ông Trump và ông Zelensky, khiến cả châu Âu sững sờ khi hợp tác Mỹ-Âu trong việc hậu thuẫn Ukraine có nguy cơ tan vỡ. Dường như trong lúc không có lá bài nào thực sự đáng kể trong tay, trong lúc các lực lượng Ukraine tiếp tục bị đẩy lùi trên nhiều mặt trận và phụ thuộc vào trợ giúp quân sự Mỹ, thì Tổng thống Zelensky cùng các cộng sự đã đạt được nhiều lợi thế nhất có thể trong một thỏa hiệp với Tổng thống Mỹ mà không buộc phải có nhượng bộ lớn nào. Trong thỏa thuận tại Jeddah, vấn đề khoáng sản đã đẩy xuống hàng thứ yếu, việc nhân nhượng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng chưa được quyết định. Với thỏa thuận vừa đạt được, Ukraine cũng đã ngay lập tức được nối lại viện trợ quân sự và tin tức tình báo Mỹ cho phép tiếp tục kháng cự quân Nga. Chiến lược của phía Ukraine dường như chỉ tập trung vào một điểm chính duy nhất, đó là chứng minh cho Tổng thống Donald Trump, người từng hứa hẹn với dân Mỹ là sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột, rằng bên ngăn cản hòa bình chính là Moscow chứ không phải Kiev. Sau đề xuất ngừng bắn 30 ngày Mỹ-Ukraine, nhiều lãnh đạo thế giới đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Nga có phản hồi tích cực. Theo nhiều nhà quan sát về chính trị Nga, tuyên bố này đã đặt Tổng thống Nga Vladimir Putin trước áp lực từ hai phía, từ phía phương Tây và từ phía các thành phần cứng rắn trong nước. Điện Kremlin đang rơi vào thế khó xử, nếu phản bác đề xuất sẽ bị coi là bên không muốn hòa bình, trong khi đó việc chấp thuận đề xuất là điều gần như bất khả, bởi các thành phần cứng rắn trong nước sẽ coi đây là hành động đầu hàng. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời chuyên gia Dmitry Bavarin, thân Điện Kremlin, thì theo đó Moscow cần hành xử một cách khôn khéo để truyền lại trái bóng sang sân Ukraine, để sao cho ông Zelensky trở thành vật cản đối với giải Nobel hòa bình mà Trump đang khao khát. Theo nhà quan sát Isabel Lazer, thì thành công được coi là khá ngoạn mục của Ukraine trên thực tế mới chỉ là một bước tiến ban đầu, một bước tiến được coi là dễ dàng nhất. Trong trường hợp Điện Kremlin phản bác đề nghị ngừng bắn, có ít nhất hai khả năng, một bất lợi, một có lợi cho Kiev. Hoặc Điện Kremlin sẽ buộc Tổng thống Mỹ gây áp lực để buộc Kiev có nhiều nhân nhượng trước khi bước vào đàm phán. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng là chính Washington sẽ gia tăng áp lực lên Moscow với các trừng phạt về kinh tế bổ sung và hậu thuẫn quân sự gia tăng cho Kiev. Đe dọa được để ngỏ với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày hôm qua. Đòn ngoại giao đưa Ukraine trở lại vị trí trung tâm của cuộc chơi sau tuyên bố chung với Mỹ về đề xuất ngừng bắn 30 ngày đã hé mở một số cơ hội cho Ukraine hướng đến một nền hòa bình bền vững với các hậu thuẫn gia tăng từ châu Âu. Liệu Tổng thống Zelensky và các cộng sự có tận dụng được cơ hội này hay không?
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Minh Anh trình bày qua chủ đề triển vọng đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine, chiến lược tối đa hóa của Vladimir Putin đối với Donald Trump. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội, Vì sao Việt Nam xem sa mạc hóa là một mối đe dọa lớn. RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ, Thùy Dương đề cập đến chủ đề cách hành xử của Donald Trump về chiến tranh Ukraine đang khiến các đồng minh châu Á của Mỹ bất an.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Koh ngày 3 tháng 3 tự tin tuyên bố trước báo giới là Mỹ sẽ không bỏ rơi châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, trên hết đó là vì lợi ích quốc gia của Mỹ, cả về kinh tế, địa chính trị và an ninh quân sự. Hãng tin Pháp AFP cho biết, đối với Bộ trưởng Wellington Koh, Đài Loan là một mắt xích quan trọng trong chuỗi các lãnh thổ đồng minh của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, trải từ Philippines đến Nhật Bản trước sự thèm khát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo nhận định của báo Pháp thiền hữu Le Figaro ngày 8 tháng 3, thì những hành xử của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hồ sơ chiến tranh Ukraine trong những ngày gần đây đang gây bất an cho các đồng minh của Washington tại châu Á, từ Hàn Quốc, Singapore cho đến Đài Loan, dẫu rằng công luận vẫn hy vọng chính quyền Mỹ sẽ mạnh tay chống Trung Quốc.
Đối mặt với một Donald Trump khó lường, Seoul đang phải tính đến khả năng phát triển loại vũ khí tối thượng, tức bom nguyên tử. Ông Cho Tae-yoon, Ngoại trưởng Hàn Quốc, đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Bắc Á, đang trên tuyến đầu chống Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, tuyên bố tại Quốc hội ngày 26 tháng 2 rằng Seoul phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, cho dù từ lâu nay Washington vẫn phản đối chương trình hạt nhân của Hàn Quốc.
Theo báo Le Figaro, tuyên bố nói trên đi ngược lại đường lối thường thấy của một nước vốn dĩ được ô hạt nhân của Mỹ bảo vệ và cũng là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự bất thường này báo hiệu nỗi lo lắng đang ngày càng gia tăng tại nước có nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trước chính sách ngoại giao khó đoán định của vị Tổng thống chủ trương nước Mỹ là trên hết. Mason Richey, một nhà nghiên cứu tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc ở Seoul, nhận định Hàn Quốc lo lắng về khả năng ông Trump thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên sau lưng Seoul và áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Donald Trump càng khiến Seoul lo lắng hơn khi trong bài phát biểu hôm 4 tháng 3 tại Quốc hội, ông đã liên hệ vấn đề thương mại với sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc và chỉ trích rằng Hàn Quốc áp thuế suất cao gấp 4 lần so với Mỹ, trong khi Washington lại cung cấp cho họ rất nhiều viện trợ quân sự và các khoản viện trợ khác. Đối với báo Le Figaro thì đây là những tuyên bố hoang đường của Donald Trump, bởi vì giao thương Mỹ-Hàn chủ yếu không chịu sự hạn chế nào mà dựa theo một hiệp định tự do mậu dịch song phương được ký năm 2007. Nhưng đây lại là những lời đe dọa đáng lo ngại đối với Hàn Quốc, nước đang gặp khó khăn về xuất khẩu. Vào tháng 11 năm ngoái, theo một thỏa thuận khi đó với Lầu Năm Góc thời Tổng thống Joe Biden, Seoul đã cam kết đóng góp thêm 1 tỷ đô la thường niên, tức là tăng 8% cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Nhưng nay Seoul lại phải chuẩn bị cho các cuộc đàm phán khó khăn với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Nhật Bản cũng có một số lo ngại tương tự như láng giềng Hàn Quốc về sự đổi hướng của Donald Trump ngả sang thân Nga. Nhưng dẫu sao thì theo Le Figaro, Tokyo đã có thể thiết lập mối quan hệ trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Shigeru Ishiba hôm 7 tháng 2. Tokyo đã kiềm chế, tránh chỉ trích trực tiếp chính quyền Trump, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết trong nhóm G7 khi Washington có lập trường ủng hộ Moscow tại Liên Hiệp Quốc trái với các đối tác trong nhóm G7.
Các quốc gia khác ở châu Á Thái Bình Dương có hiệp ước phòng thủ chung như Singapore, Philippines, Thái Lan, Úc và New Zealand cũng đang đề cao cảnh giác với chính quyền Donald Trump. Theo báo Le Figaro, ngay cả Singapore vốn đã quen cân nhắc thận trọng giữa một bên là Washington và bên kia là Bắc Kinh, cũng tin rằng việc Donald Trump ngầm chấp nhận cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine đang tạo ra tiền lệ nguy hiểm trên quy mô toàn cầu, từ ngữ trong nguyên văn. Thực tế này đặt ra vấn đề cho chính quyền Philippines của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., vốn ngày càng phải dựa vào Hoa Kỳ để đối phó với đà tiến của lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Arsene John Ibarra thuộc Đại học Philippines giải thích với báo Le Figaro rằng khả năng Donald Trump đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh sau lưng Manila sẽ là đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngọn gió hoảng loạn đang thổi qua châu Âu vẫn chỉ được chính quyền các nước châu Á cảm nhận ở mức vừa phải, bởi vì họ tin rằng chính quyền Donald Trump sẽ tăng cường hiện diện của Washington trong khu vực để chống lại đối thủ Trung Quốc. Ian Chong Jia thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng lối hành xử của Donald Trump và Jd Vance với Zelensky đang làm gia tăng cảm giác bất ổn ở châu Á và khiến các nước cảm thấy cẩn thận trọng hơn trong quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Thế nhưng, các nước châu Á cũng tin rằng Hoa Kỳ sẽ xoay trục sang khu vực này khi xung đột ở châu Âu lắng xuống.
Liên quan đến Đài Loan, dĩ nhiên là Đài Bắc lo ngại về nguy cơ bị Bắc Kinh đánh chiếm. Le Figaro nhắc lại, hôm nay là Ukraine, ngày mai đến lượt Đài Loan là câu nói mọi người thường nghe thấy kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm 2022. cuộc tranh cãi gay gắt giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng khiến các cư dân mạng Đài Loan đưa ra đủ kiểu so sánh giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Đài Loan. Một nghị sĩ đảng đối lập thậm chí mỉa mai, hôm nay là Zelensky, ngày mai sẽ là Lại Thanh Đức.
Trong khi chủ đề này thu hút sự chú ý của người dân, thì chính phủ Đài Loan vẫn giữ thái độ kín đáo. Dưới thời Donald Trump nhiệm kỳ 2, chính quyền Mỹ có cái nhìn mơ hồ về Đài Loan. Gần đây, trong bản cập nhật thông tin về quan hệ Mỹ-Đài, hôm 16 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xóa dòng chữ Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Ngoại giao Đài Loan khi đó ngay lập tức ra thông báo, khẳng định đây là một sự thay đổi tích cực của Washington. Thế nhưng Le Figaro nhận định, trên thực tế có lúc chính quyền Trump tỏ ý cởi mở, ủng hộ Đài Bắc, nhưng đôi khi lại tỏ rõ thái độ đòi hỏi. Donald Trump cũng đã nhiều lần nhắc rằng Đài Loan phải trả tiền cho Hoa Kỳ để được bảo vệ.
Tuy nhiên, Jennifer Kavanaugh, nhà nghiên cứu của một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, chuyên về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, được Le Figaro trích dẫn, lưu ý là Đài Loan cần xem cuộc gặp giữa Donald Trump và Zelensky là một tín hiệu rõ ràng. Chính quyền Trump không muốn ràng buộc vào các cam kết của các vị tổng thống tiền nhiệm. Dưới chính quyền Trump, Đài Loan có thể sẽ không có sự hỗ trợ tương tự. Do đó, Đài Bắc nên bắt đầu có một kế hoạch phù hợp, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và suy nghĩ về cách Đài Loan có thể tự vệ mà không cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ.
Một lá bài vô cùng giá trị của Đài Loan đối với Mỹ là chất bán dẫn. Mới đây cũng vào hôm 3 tháng 3, hãng tin Pháp AFP cho biết tập đoàn bán dẫn TSMC của Đài Loan thông báo sẽ đầu tư thêm 100 tỷ đô la xây nhà máy ở Mỹ, nhưng nhấn mạnh là quá trình sản xuất tiên tiến nhất vẫn phải được duy trì ngay tại Đài Loan để không làm suy yếu vị thế của Đài Bắc trước các mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Jennifer Canava, Donald Trump luôn có thể yêu cầu đầu tư nhiều hơn và các điều khoản tốt hơn để đổi lấy sự ủng hộ của Mỹ. Nhiều người dân Đài Loan tỏ ra bi quan rằng việc TSMC đặt nhà máy tại Hoa Kỳ sẽ chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh bởi vì Đài Loan không còn quân bài nào để chơi nữa và Đài Loan sẽ sớm lâm cảnh giống như Ukraine.
RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ cử đặc sứ đến Moscow để bàn về lệnh ngưng bắn ở Ukraine trong lúc mà Nga đợi có thêm thông tin từ phía Washington. Ngoại trưởng của khối G7 họp tại Canada bàn về căng thẳng thương mại và Ukraine. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam đến Hoa Kỳ vào lúc Washington áp thuế 25% nhôm và thép toàn cầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện chấp thuận về đề xuất ngừng bắn 30 ngày với nước Nga, đòn ngoại giao đưa Ukraine trở lại vị trí trung tâm của cuộc chơi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Ukraine đảo ngược được tình thế sau cuộc gặp với Mỹ ở Ả Rập Xê Út, châu Âu hợp sức tăng cường quốc phòng, chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump gay gắt hơn, bạo động ở Syria gây khó cho chính phủ lâm thời. Trên đây là những vấn đề được chú ý nhiều hôm nay.
Le Figaro chạy tít trắng nhất, Ukraine, Putin dưới áp lực để chấp nhận ngừng bắn, là khoa đưa ảnh Tổng thống Zelensky lên trang đầu với tựa đề Ukraine thở phào, châu Âu lại chủ động tình hình.
Phản ứng của Moscow sau khi Ukraine và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận chỉ là câu giờ. Vladimir Putin vốn không thích ở trong thế phải chọn lựa, nhưng đây là một cuộc thương lượng hòa bình kỳ lạ, trông giống như việc phân phát điểm tốt và điểm xấu của một ông thầy giáo thiếu kiên nhẫn ở Washington. Trong trò chơi này, người Ukraine có vẻ đã lật ngược được tình thế bất lợi ban đầu sau vụ Tổng thống Zelensky bị sỉ nhục công khai. Và Donald Trump nói rằng khó làm việc với ông, 8 tiếng đồng hồ thảo luận ở Jeddah đã giúp đưa quả bóng trở lại phần sân của Nga. Kiev chứng tỏ mong muốn hòa bình khi chấp nhận đề nghị của Mỹ là ngưng bắn toàn diện 30 ngày mà không có kiểm tra lẫn bảo đảm về an ninh. Gánh nặng nay ở phía Moscow, như Ngoại trưởng Marco Rubio tóm tắt, tiếc rằng chúng ta sẽ biết đâu là trở ngại cho hòa bình.
Putin ở thế lưỡng nan, hoặc nhất định đòi giữ lại các lãnh thổ chiếm được, phi quân sự hóa Ukraine, đóng hẳn cánh cửa NATO, lộ ra là lực cản với nguy cơ không còn được Trump ưu ái, hoặc vờ hợp tác nhắm vào thương lượng chiều sâu sẽ mở ra trong thời gian hưu chiến.
Vì không còn cách nào hơn, Ukraine sẵn sàng đi xa thêm trong chiến thuật, nhượng lại cho Washington một phần khoáng sản chiến lược, hy sinh vấn đề dài hạn cho nhu cầu cấp thiết trước mắt. Cách thức này giúp Kiev tái lập chỗ đứng trong trò chơi ngoại giao, lại có được viện trợ quân sự Mỹ, đặc biệt là tình báo, nếu không các vị trí ở Kursk sẽ sụp đổ chỉ trong vài ngày. Le Figaro viết vong, trong vũ điệu ngoại giao hầu như siêu thực này, các liên minh có vẻ phù du, trông có thể thay đổi bản nhảy chung, bản tango bất kỳ lúc nào. Châu Âu thì không được mời ra sàn nhảy, lo lập kế hoạch cho thời điểm được cho vào dọn dẹp. Là khoa nhận xét, mọi cái nhìn đều hướng về Kremlin. Sau khi gây áp lực tối đa lên bên yếu thế, ông Donald Trump tự cho là người kiến tạo hòa bình, phải thuyết phục bên mạnh nên tạm gác vũ khí. Giữa chiến thuật ngắn hạn và mục đích chiến tranh dài hạn, Tổng thống Nga phải cân nhắc mục tiêu của ông luôn là Kiev phải quay lại trong vòng ảnh hưởng của Moscow. Thế nhưng các dấu hiệu cho thấy Washington vẫn coi Ukraine là một điểm nhấn vào cạnh sườn Nga và muốn khai thác khoáng sản chiến lược. Một điểm khác là mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ trước quyết định của châu Âu gửi quân sang giám sát ngưng bắn. Các cuộc thảo luận giữa châu Âu với NATO đang rất sôi nổi. Liên hiệp châu Âu nắm trong tay lá bài trừng phạt đang khiến cho kinh tế Nga gánh chịu thiệt hại nặng nề. Thế nên có khả năng kịch bản Moscow và Washington quyết định hòa bình tại châu lục bị xóa mờ. Vladimir Putin phải nhìn thấy điều này.
Theo Le Figaro, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giành được ưu thế trong khi ông có rất ít lá bài trong tay, không có đòn bẩy thực sự trong khi lực lượng Ukraine xa lầy và lệ thuộc vào viện trợ Mỹ. Ông buộc phải thỏa thuận với Donald Trump và làm được điều này mà không phải nhượng bộ những điều cốt yếu.
Tại Jeddah, thỏa thuận khoáng sản được đưa xuống hạng nhì, số phận các lãnh thổ bị chiếm đóng chưa được quyết định, vấn đề bảo đảm an ninh được dời lại. Chỉ trong một ngày, các nhà đàm phán Ukraine đã làm quên đi vụ đấu khẩu thảm họa ở phòng bầu dục hai tuần trước đó. Zelensky chiếm lại vị thế ngoại giao, sự hỗ trợ của Pháp và Anh, sự thức tỉnh tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Hội đồng châu Âu và hội nghị 34 tổng tham mưu trưởng quân đội các nước tại Paris, sự đoàn kết với Ukraine đã lập lại thế cân bằng. Zelensky tranh thủ được thời gian quý báu khi lại có thông tin tình báo và vũ khí Mỹ giúp quân đội Ukraine kháng cự áp lực của Nga. Tổng thống Ukraine cũng chứng tỏ với ông Trump rằng bên cản trở hòa bình không phải là Kiev. Nếu Putin bác bỏ đề nghị của Mỹ và Ukraine, chiến tranh vẫn tiếp diễn mặc cho các hoạt động ngoại giao. Có hai khả năng xảy ra, hoặc Ukraine có thể chịu thêm áp lực từ Trump đòi phải nhượng bộ thêm để thuyết phục Putin tham gia đàm phán, hoặc có thể hy vọng là lần này Mỹ gây sức ép lên phía Nga. Khó có việc một ngày nào đó Tổng thống Nga sẽ bị lăng nhục như Zelensky, nhưng vào lúc khởi đầu tiến trình ngoại giao mong manh, Ukraine vẫn còn cửa. Với sự nhạy bén chính trị và chiến thuật, tầm nhìn dài hạn, lòng can đảm và sự táo bạo cùng với sự ủng hộ của châu Âu, ông Zelensky liệu có tìm được lối ra hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Lạc Khoa nhìn lại 10 ngày rung chuyển Ukraine và châu Âu. Sau vụ khẩu chiến, phái đoàn Ukraine rời Nhà Trắng trước thời hạn dự kiến. Một số nhân vật Cộng Hòa còn đòi Volodymyr Zelensky từ chức. Sự kiện làm cả châu Âu sững sờ.
Trong những giờ sau đó, đông đảo các nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng ủng hộ Tổng thống Ukraine. Video cuộc đấu khẩu lan tràn trên các mạng xã hội và các kênh truyền hình. Cú sốc vượt khỏi tầm châu Âu, đến ngày 4 tháng 3, Mỹ ngưng cung cấp thông tin tình báo. Lập tức, quân Nga tranh thủ tấn công tại vùng biên giới với Kursk. Tổng thống Pháp cảnh báo đồng minh Mỹ đã thay đổi lập trường, nhấn mạnh đến việc củng cố quốc phòng châu Âu, loan báo mở tranh luận chiến lược về việc dùng năng lực răn đe nguyên tử của Pháp để bảo vệ các đồng minh châu lục. Ý tưởng này được Đức ủng hộ và cả những nước lâu nay vẫn bám chặt vào chiếc chùa nguyên tử của Hoa Kỳ. Các đại sứ NATO đã đến thăm một căn cứ quân sự có vũ khí nguyên tử của Pháp hôm 6 tháng 3. Cùng ngày hôm đó tại Bruxelles, châu Âu thông qua kế hoạch tái vũ trang 800 tỷ euro, sự thay đổi ý nghĩa nhất đến từ Đức với việc đầu tư hàng trăm tỷ euro cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Việc cắt thông tin tình báo cho Kiev khiến các nước châu Âu lâu nay vẫn mua vũ khí Mỹ. một số coi là mua sự bảo vệ của Mỹ bỗng nhận ra rằng lệ thuộc vào một đồng minh thất thường như vậy là nguy hiểm, từ nhiều năm qua luôn cổ vũ cho tự chủ chiến lược, Pháp hơn bao giờ hết trở thành trung tâm. Thứ ba 11 tháng 3, trên 30 tham mưu trưởng quân đội các nước họp tại Paris, đến thứ tư, đến lượt các bộ trưởng quốc phòng E5.
Chuyên gia François Heisbourg trên La Croix đánh giá, một hội nghị quân sự quy mô như vậy mà không có Hoa Kỳ là điều đáng kinh ngạc. Nguyên tử không còn là cấm kỵ, Đức vay tiền để tái vũ trang, Trump xích gần với Putin gây bối rối cho phe dân túy châu Âu. Đó không chỉ là địa chính trị mà còn là kinh tế và chính trị, tất cả đang chuyển động.
Le Monde cho biết vào nửa đêm hôm thứ Ba, sau 6 tiếng đồng hồ tranh luận gay gắt, Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết đề nghị tịch thu 210 tỷ euro tài sản Nga đang bị phong tỏa để trợ giúp Ukraine. Putin còn có thể câu giờ đến chừng nào? Le Figaro và La Croix cùng phát họa chân dung ông Steve Witkoff, đặc sứ của Trump trên mọi mặt trận, không hề có kinh nghiệm ngoại giao nhưng nhà tỷ phú địa ốc này xông pha từ Trung Đông đến Nga. Hôm nay ông gặp Vladimir Putin, nổi tiếng là thích nói thẳng, không dùng ngôn ngữ ngoại giao màu mè, cuộc đối thoại thường dữ dội và đạt hiệu quả. Witkoff là người tính cận của Donald Trump, tình bạn giữa hai người nảy sinh từ lúc gặp gỡ trong một cửa tiệm ở New York năm 1986. Trump quên đem tiền, Witkoff trả tiền mua một bánh sandwich jambon phô mai cho Trump, đồng tình trong việc kinh doanh, cùng chơi gôn, cùng làm giàu nhờ địa ốc, là một trong những người đóng góp lớn cho chiến dịch tranh cử. Steve Witkoff được Trump hoàn toàn tin cậy, năm nay 67 tuổi. Witkoff cho biết ông không nghĩ rằng sẽ theo đuổi công việc đặc sứ suốt 4 năm nữa.
Tại Trung Đông, Le Monde đã nhận xét Syria mang lại hai khuôn mặt khác nhau trong những ngày gần đây, ban đầu là đen tối, rồi sau đó đến hy vọng.
Tất cả bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 với cuộc tấn công của dân quân trung thành với Bashar al-Assad vào lực lượng của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharra tại thành trì của nhà độc tài bị lật đổ. Phe Assad lo sợ trong một Syria hòa giải sẽ phải trả lời về các tội ác trước đây, nhưng sự trả đũa đẫm máu làm khơi dậy bóng ma bạo lực giữa các tôn giáo. Trước thách thức lớn đầu tiên này, Ansara nhanh chóng phản ứng, hứa sẽ tìm ra các thủ phạm sát nhân để trừng trị. Tổng thống lâm thời không có lựa chọn khác vì quyền lực và hình ảnh của ông bị ảnh hưởng.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự nói về chủ đề triển vọng đàm phán Nga-Mỹ về Ukraine, chiến lược tối đa hóa của Putin trước một Donald Trump. Minh Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, 2025, tại Ả Rập Xê Út, sau 8 giờ đàm phán, Kiev đã chấp nhận đề xuất của Washington về một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Thỏa thuận này sẽ được phía Mỹ chuyển cho Nga. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, nếu như Tổng thống Trump có vẻ nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine, thì đồng nhiệm Nga, ông Vladimir Putin, tỏ ra không mấy vội vã bước vào đàm phán với Mỹ. Hiện tại, Moscow vẫn chưa có phản ứng gì về thỏa thuận đạt được giữa Washington và Kiev. Động thái mới nhất của Nga là một ngày sau khi có kết quả về đàm phán Mỹ-Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên bất ngờ đến thăm vùng Kursk bị Ukraine chiếm giữ từ hồi tháng 8 năm vừa qua. Tại đây, ông được thông báo là hơn 430 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Dự thảo hưu chiến 30 ngày sẽ phải được phía Mỹ chuyển đến Nga trong nay mai. Truyền thông phương Tây nói rằng áp lực giờ ở phía Nga. Bà Vera Gonseva, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Paris, trên tờ 20 Minutes tự hỏi, ông Trump có những đòn bẩy nào để có thể ép buộc Putin chấp nhận hòa bình trong một cuộc chiến diện rộng, một cuộc chiến mà theo quan điểm của nhà phân tích Peter Schroeder, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ cho rằng là do chính ông Putin chọn lựa nhằm đối phó với một mối đe dọa an ninh cấp bách. Trái với nhiều nhận định cho rằng ông Vladimir Putin là một kẻ cơ hội, rằng ông phát động chiến tranh là vì có lòng tham lãnh thổ và quyền lực, nhà phân tích Peter Schroeder trên trang mạng Foreign Affairs ngày 3 tháng 9 năm 2024 nhắc lại rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine được phát động xuất phát từ nỗi bất an cho an ninh nước Nga trong tương lai. Đây là một cuộc chiến phòng ngừa, điều mà Tổng thống Nga đánh giá rằng sinh trích Ukraine đang trở thành một quốc gia chống Nga, nếu không ngăn chặn, có thể bị phương Tây lợi dụng để phá hoại sự gắn kết người dân trong nước Nga và việc đón nhận các lực lượng NATO có thể đe dọa chính nước Nga. Hết lời dẫn. Theo quan điểm của ông Neil Manvin, giám đốc nghiên cứu về an ninh quốc tế tại RUSI, thì hòa bình chưa hẳn là mục tiêu đầu tiên của Nga. Trả lời kênh truyền hình tư nhân Euronews, ông phân tích.
I don't think peace is Russia's primary goal. I mean, President Putin entered this war. I mean, it was a war that he started.
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin bước vào cuộc chiến này vì hai lý do cụ thể. Thứ nhất, bởi vì ông ấy có một tầm nhìn lịch sử đặc biệt về nước Nga. Đó là một nước Nga vĩ đại, nước Nga của thời kỳ tiền cách mạng, thời kỳ tiền Xô Viết, một dạng đế chế, đế quốc Nga mà ở đó, nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine đương đại trong tầm nhìn này bị xem như những vùng đất chủ chốt của Nga, bởi vì chúng đã bị nhiều đời sa hoàng khác nhau chiếm giữ. Lý do thứ hai là nhằm bẻ gãy sự gắn kết giữa châu Âu và Mỹ, và nhất là đẩy lùi sự hiện diện an ninh của Mỹ tại châu Âu.
Nói một cách khác là bắt phục tùng Ukraine về mặt chính trị. Trong tầm nhìn này, mục tiêu trước mắt của Tổng thống Nga là phải đạt được tối đa các yêu sách của mình. Đó là nhượng thổ, thay đổi chế độ, trung lập và giải giáp Ukraine, những đòi hỏi khắc nghiệt mà Kiev khó thể chấp nhận. Trong khi những mục tiêu trên của Nga vẫn là bất di bất dịch, thì Tổng thống Trump lại có những lập trường bất nhất. Để có thể mở được đàm phán với Nga, cuối tháng 12 năm 2024, chính quyền Trump đưa ra đề xuất, theo đó chấp nhận thực tế các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, hình thành vùng đệm phi quân sự do các lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đảm nhiệm, hoãn việc kết nạp Ukraine vào NATO trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm. Tuy nhiên, sau khi đã được phía Nga đồng ý mở đàm phán, Mỹ không còn nói là hoãn kết nạp Ukraine vào NATO, mà thay vào đó là hồ sơ này đã khép lại hoàn toàn. Nguyên thủ Mỹ còn có những phát biểu mà nhiều nhà quan sát đánh giá là có lợi cho Nga, đi theo tuyên truyền của Nga khi nói rằng Ukraine rất có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó. Tệ hơn nữa, nguyên thủ Mỹ đã có màn hạ nhục Tổng thống Zelensky ngoạn mục tại phòng bầu dục trước ống kính thế giới. Tất cả những điều đó phải chăng đó là vì ông Donald Trump ham muốn đúc kết nhanh chóng một hiệp ước hòa bình để có thể được trao giải Nobel hòa bình như người tiền nhiệm Barack Obama, theo như một số nhà quan sát? Hay đó còn là một chiến lược có tính toán của ông Trump hòng làm suy yếu mối quan hệ không gì lay chuyển giữa Nga và Trung Quốc, theo như phân tích của ông Edward Luwak, nhà sử học, kinh tế gia và chuyên gia về chiến lược trên trang mạng Enher. Thật khó mà đoán được. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Nga, ông Dmitry Minik, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì chủ nhân Điện Kremlin đang thực hiện điều mà ông ấy đã biết cách làm tại Minsk trong hai năm 2014-2015, đó là thúc đẩy phương Tây làm công việc bẩn thỉu, ép buộc Ukraine phải chấp nhận điều không thể chấp nhận.
Chiến thuật này của Nga có ba lợi thế lớn: làm suy yếu Kiev, bôi nhọ hình ảnh của phương Tây và làm gia tăng hơn nữa nỗi oán giận của người dân Ukraine đối với phương Tây. Và do vậy, Nga chẳng cần phải vội vã đến mức như phương Tây nghĩ để tự trấn an mình, hoặc ông Trump rút Điện Kremlin đạt được tối đa các mục tiêu đề ra, hoặc các cuộc đàm phán thất bại. Nước Nga tin rằng có thể giành được thắng lợi trên chiến trường, sẽ tiếp tục cuộc chiến.
Cách nhìn này của ông Putin được thể hiện rõ qua cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất dành cho truyền thông trong nước liên quan đến cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út. Khi được hỏi, ngài có ý định gặp ông Trump khi nào? Tổng thống Nga đáp rằng cần phải có thời gian để chuẩn bị, xem xét kỹ các lợi ích sống còn của Mỹ hay Nga mà Ukraine là một phần, lời lẽ trong nguyên văn. Theo ông, việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đòi hỏi xin trích một sự chuẩn bị chu đáo nếu người ta muốn rằng cuộc gặp này sẽ cho ra những kết quả. Về điểm này, nhà cựu ngoại giao Pháp ông Michel Fouché được trang Le Grand Continent dẫn lại lưu ý rằng phương pháp đàm phán của Điện Kremlin được tiến hành theo học thuyết của ông Comico, từng là ngoại trưởng Liên Xô giai đoạn 1957-1985.
Học thuyết này gồm 3 điểm: hãy đòi hỏi tối đa, kể cả những thứ mà quý vị chưa bao giờ có, đưa ra các tối hậu thư, bởi vì quý vị sẽ luôn có được một phương Tây sẵn sàng đàm phán. Cuối cùng, không nhượng bộ điều gì cả, bởi vì quý vị luôn có được một đề xuất tương tự với những gì quý vị tìm kiếm. Và nếu có thể, hãy đòi hỏi nữa, nhằm có được 1/3 hay một nửa những gì quý vị không có lúc ban đầu.
Trong khi chờ đợi, ông Vladimir Putin đã có những phương pháp mềm mỏng với đồng nhiệm Mỹ. Nguyên thủ Nga hiểu rằng Donald Trump rất thờ ơ với số phận của Ukraine khi thường xuyên dọa cắt mọi khoản viện trợ như đã làm những ngày gần đây, đòi bồi hoàn chi viện Mỹ bằng nguồn tài nguyên của Ukraine. Ông Putin cũng biết rõ là Donald Trump xem thường châu Âu, vốn đang sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh nguồn bảo đảm an ninh của Mỹ tan biến. Thế nên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Tổng thống Nga tiếp theo lời ông G.D. Vance tại Munich đã mạnh mẽ đả kích châu Âu bằng cách cáo buộc các nhà lãnh đạo khối này cuồng loạn tập thể khi phủ nhận những chỉ trích cho rằng Nga gây xáo trộn mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang diễn ra, rằng châu Âu đã can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử Mỹ, v.v. Theo ông Dmitry Minich, Tổng thống Nga đã biết cách thao túng Donald Trump. Một mặt trong hậu trường, ông từ chối thẳng thừng các đề xuất của Mỹ tăng cường các mối liên minh và đối tác giữa Nga với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng trước công chúng, ông tân bốc đồng nhiệm Mỹ khi ủng hộ những phát biểu của ông về cuộc chiến tranh Ukraine lẽ ra không nên có nếu như ông Trump ở vị trí ông Joe Biden. Đương nhiên, việc tân bốc ông Trump chưa phải là yếu tố mang tính quyết định. Điều cốt lõi là sự lãnh đạm của ông Trump đối với số phận của Ukraine và châu Âu. Hành động tân bốc này chỉ là một cách để Điện Kremlin có thể rộng đường hành động.
Trong một lĩnh vực hoàn toàn khác, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội với chủ đề Vì sao Việt Nam xem sa mạc hóa là đe dọa lớn. RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam vốn không thuộc khu vực có nguy cơ sa mạc hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, cụm từ chống sa mạc hóa đang ngày càng trở nên phổ biến trên truyền thông trong nước. Nhiều quan chức nói đến việc Việt Nam hiện có khoảng 11,8 triệu hectare đất, tương đương hơn 35% đất tự nhiên, đang trong tình trạng thoái hóa, hoang hóa và có nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa. Vì sao Việt Nam lại coi nguy cơ sa mạc hóa là mối đe dọa lớn? Theo định nghĩa chính thức của Công ước chống sa mạc hóa năm 1994, thì sa mạc hóa là sự suy thoái đất đai tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng ẩm nửa khô hạn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây ra. Quá trình đất đai bị suy thoái do khô hạn là cốt lõi của hiện tượng sa mạc hóa. Việc trái đất bị hâm nóng gia tăng làm khô hạn thêm trầm trọng, khiến số lượng cư dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái đất đai hiện tại là hơn 3 tỷ người, tăng vọt so với khoảng 1,5 tỷ dân vào năm 2011. Năm 2011 cũng là năm mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị cấp cao về đối mặt với sa mạc hóa, suy thoái đất và tình trạng khô hạn. Từ hơn 10 năm nay, Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy việc gắn liền vấn đề chống sa mạc hóa với việc phòng chống suy thoái đất nói chung. Việt Nam tham gia Công ước chống sa mạc hóa từ năm 1998, cũng điều chỉnh chính sách để việc chống sa mạc hóa bao trùm cả việc ngăn chặn nguy cơ thoái hóa đất các loại. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Thưa ông nhìn nhận ra sao về vấn đề sa mạc hóa ở Việt Nam?
Hiện nay là Việt Nam cứ dùng lẫn lộn sa mạc hóa thì một số dùng là hoang mạc hóa. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn dùng theo cái từ chung là sa mạc hóa để cho nó thống nhất với quốc tế. Bởi vì cái từ nó do cái tiếng Pháp, tiếng Anh mà ra, chỉ có một từ thôi, desertification thôi. Thực ra mà nói, theo quan điểm của mình ấy, thì bây giờ nơi nào cũng phải quan tâm về vấn đề sa mạc hóa cả. Việt Nam mặc dù là nằm trong cái nước nhiệt đới mưa nhiều, nhưng mà với biến đổi khí hậu mà nó có 6 tháng mùa khô, với những điều kiện mất rừng, với điều kiện sử dụng đất nó không hợp lý, thì cái vấn đề sa mạc hóa nói chung ra là toàn quốc, đấy là cái chung, chứ không phải là chỉ có tỉnh tôi như thế này là không có sa mạc hóa đâu. Thực ra sa mạc hóa nó nghĩa rộng hơn, mỗi cái tỉnh nó có một cục bộ ở một cái vùng nơi nào đó, cái khả năng mà nó thoái hóa đất do biến đổi khí hậu, do mất rừng, do anh sử dụng nó không tốt, nó làm đất nó xói mòn, nó cứ thoái hóa cái độ phì đi, thì cái nơi đó nó phải quan tâm, thì đấy là trong toàn quốc.
Theo ông, hiện tượng sa mạc hóa đe dọa chủ yếu đến các khu vực nào?
Hiện nay là Việt Nam người ta quan tâm đến 5 loại cái sa mạc hóa. Thứ nhất là cái vùng mà mưa ít của Việt Nam, mà mưa ít thì có mấy nơi, Ninh Thuận này, Bình Thuận này, Khánh Hòa này, trước kia là Phan Rang, Phan Rí đấy. Thứ hai là ở ngoài Bắc này thì có vùng Tây Bắc, có một số cái vùng mà cũng mưa nó ít hơn, như là Sơn La hay là Mộc Châu rồi thì Yên Châu, hay là cái vùng giáp Lào chẳng hạn, Mường Xén, Hà Tĩnh. Đấy là những cái nơi mà mình phải quan tâm về vấn đề cái lượng mưa nó thấp. Thế nhưng mà hiện nay cái biến đổi khí hậu thì cái khô hạn nó ngày càng tăng cường, thì không phải chỉ những cái vùng đó mà rất nhiều vùng là các năm là 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng không có được mưa. Cho nên người ta xếp vào đầu tiên, tức là quan tâm cái sa mạc hóa và cái nguy cơ sa mạc hóa là vấn đề biến đổi khí hậu và cái lượng mưa. Thứ hai nữa là trên cái đất cát ven biển, cái đất cái vùng cát đỏ, những cái vùng cát là cái vùng mà có khả năng sa mạc hóa cao, bởi vì thứ nhất là cái dinh dưỡng của đất nó kém rồi, thứ hai nữa là nhiệt độ rất cao. Thế nhưng mà không phải tất cả cái đất cát là cũng có thể coi như là sa mạc hóa được, nhưng mà nguy cơ nó cao hơn so với đất khác. Thứ ba nữa là đất bị xói mòn, xương sỏi đá, trước kia nó có rừng, nó bao phủ rồi nó mất rừng đi, Việt Nam gọi là đất chống đồng nước trọc ấy. Thì cái đất mà nó thoái hóa đi hết rồi, nó có kết von trên tầng bề mặt ấy, mà cái lớp đời khô hạn nó cứng lên rồi đấy. Thì như thế là hầu như chỉ có cây lâm nghiệp là có thể phát triển được. Thứ tư nữa tức là cái đất chua phèn, bởi vì cái phèn hóa nó có cái axit mà nó lên cao đấy, thì người ta cũng xếp hạng vào cái loại là khả năng sa mạc hóa. Hoặc là bây giờ cái vấn đề xâm nhập mặn chẳng hạn, thì cũng là vấn đề cái khả năng của vấn đề sa mạc hóa. Được phải nói là bây giờ cái sa mạc hóa Việt Nam là xảy ra cục bộ rất nhiều nơi trong toàn quốc, nhưng mà điển hình là những cái vùng đó.
Trong câu chuyện với chúng tôi, giáo sư Đỗ Đình Sâm rất chú ý đến trường hợp của rừng khộp, một loại rừng tự nhiên, đặc biệt mọc lên từ các vùng đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng. Chuyên gia về rừng Việt Nam nhấn mạnh là vấn đề rừng khộp không phải là trọng tâm của nguy cơ sa mạc hóa ở Việt Nam, nhưng đây là một ví dụ tiêu biểu cho thấy sức mạnh bí ẩn, diệu kỳ của thiên nhiên.
Tôi nói ví dụ như là Tây Nguyên chúng tôi đi nhé, đất xói mòn chưa sỏi đá thì nó có một cái rừng, một cái loại cây rừng nó phù hợp, tức là người ta gọi là rừng khộp, tức là cái cây khộp là tiếng người dân tộc, nó là cây rừng, tức là cái cây này là cây họ Dầu, như cây sao chẳng hạn, ngoài Bắc này Lò Đúc, hay là anh trong vùng miền Nam có rất nhiều ở đường phố trồng cây dầu, dầu rái ấy, nó chỉ có bốn loại thôi, có dầu đồng là một, dầu Trà Beng là hai nhá, cây cà chít là ba, với lại cây cẩm liên. Ở Việt Nam cái rừng tự nhiên thì nó rất nhiều loài, hàng trăm loài ấy, nhưng mà cái rừng khộp ấy nó đơn giản lắm, vì cái điều kiện nó khắc nghiệt như thế, tức là toàn bộ cái đất là đá ong kết von ở trên, nó không có đất gì cả, hầu như thế mình cuốc vào đấy là toàn gặp đá với sỏi với lại kết von thôi, tức là anh nhặt ra mới có tí đất thôi, rất là xương sầu, thế nó đặc biệt lắm. Nhưng mà dễ cái rừng nó rất tốt, nó chỉ cần có ít đất rồi thì nó có tí nước một cái nó hút được là cây nó mới phát triển thôi. Mà cái mùa khô thì nó trụ hết lá trông như là rừng chết, nhưng mà đến mùa mưa thì nó lại xanh dần lên, nó mọc lên và cuối cùng hiu nai ở dưới. Là tôi đi vào hồi xưa nó còn nhiều này, vẫn có các sinh vật ở đấy trong đấy, các loại đấy, voi rất không có ở cái rừng khô. Thế thực ra cái chỗ đất đó này, nếu mà gọi là cái đất trơ sỏi đá thì nó là sa mạc hóa đấy, chỗ đó cũng rất là điển hình. Mà anh biết Tây Nguyên là 6 tháng mùa khô rất khắc nghiệt lắm. Về đất như thế hóa thì cái tiêu chuẩn của đất đó là rõ ràng là cây nó vào cái đất sa mạc hóa rồi.
Theo giáo sư Đỗ Đình Sâm, điều quan trọng nhất để chống nguy cơ sa mạc hóa đó là phải bảo vệ được rừng tự nhiên hiện có. Đây là vấn đề khó khăn nhất. Việt Nam có chủ trương đóng cửa rừng, tức cấm khai thác rừng tự nhiên kể từ năm 2017. Nhưng điều đáng sợ là rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị tàn phá dần mòn. Chính sách chống sa mạc hóa mở rộng bao hàm tất cả các hình thức suy thoái đất, cho phép các nhà lập chính sách và các tay nhân khác đối diện với vấn đề cốt lõi, đó là sức khỏe của đất.
Đối với chúng ta mà hóa, tức là cái rừng trồng của anh nó phải đa dạng lên, nó không phải chỉ có keo và đàn, Nhưng mà cái này thì nó khó, bởi vì là những cái đất nó thoái hóa như vậy mà chỉ trồng những cái loại cây lá rộng là khó thành công. Chỉ có keo Việt Nam là nhập từ Úc ấy, ở cái vùng nó bên Úc là nó khô hạn nhiều, cho nên nó phù hợp với khí hậu Việt Nam. Nhưng mà hiện nay nó có một vấn đề về trồng cái bạch đàn là keo ấy, tức là anh trồng thuần loài nhá. Thế thì nó đã sinh ra một cái vấn đề là thoái hóa, tức là sâu bệnh. Tự nhiên của nó là phải có nhiều loài cây. Thế bây giờ mình trồng một loài thì mới bắt đầu thì rất tốt, nhưng mà đến bây giờ nó giết hàng loạt, nó do bệnh của cây. Nhưng mà nó khó ở chỗ là cái keo và bạch đàn ấy, mà trồng được một số nơi ấy, thì nó nhanh thu hoạch. Nên người ta nghèo, đất nó lại xấu. Và như thế lại trồng chỉ có độ 5 năm, 6 năm là chặt đi được rồi, để mà bán cái gỗ. Mặc dù có nhược điểm về mặt môi trường, nhưng mà hiện nay là chưa khắc phục được. Phải thay đổi cái loài cây đi. Mà nếu anh cứ trồng mãi như thế thì cái năng suất nó ngày càng giảm đi. Trong vấn đề này là anh phải nhìn cái sa mạc hóa đó là anh sử dụng đất có kinh tế nhưng mà không thoái hóa. Sức khỏe đất ấy, nó là một vấn đề, nó là vấn đề cần phải quan tâm.
Việc nhìn nhận nguy cơ sa mạc hóa như một đe dọa toàn quốc cho phép Việt Nam đối mặt một cách toàn diện với các hình thức suy thoái đất đai, đặt vấn đề sức khỏe của đất lên tuyến đầu, cho phép hoạch định những chính sách hiệu quả để bảo vệ thứ tài nguyên vô giá này. Bảo vệ rừng tự nhiên, hướng đến những cây trồng phù hợp với đất đai tại chỗ để khôi phục đa dạng sinh học là những giải pháp sâu gốc, bền rễ, cho phép Việt Nam vừa trực tiếp chống lại đe dọa sa mạc hóa, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu và có thêm nhiều nguồn lực kinh tế. Tôn trọng đất đai, sản phẩm kỳ diệu của hàng chục, hàng trăm triệu năm tiến hóa của sinh giới trên trái đất, thiên nhiên sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, giúp con người có thể vượt qua những thách thức chưa từng có hiện nay.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Mỹ cử đặc sứ đến Moscow để bàn về lệnh ngưng bắn ở Ukraine trong lúc mà Nga đợi có thêm thông tin từ phía Washington. Ngoại trưởng của khối G7 họp tại Canada bàn về căng thẳng thương mại và Ukraine. Bộ trưởng Công thương Việt Nam đến Hoa Kỳ vào lúc Washington áp thuế 25% nhôm thép toàn cầu. Mỗi ngày một sự kiện chấp thuận đề xuất ngưng bắn 30 ngày với Nga. Đòn ngoại giao đưa Ukraine trở lại vị trí trung tâm của cuộc chơi. Thưa quý thính giả, trên đây là những tin chính trong ngày hôm nay. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo phụ trách. Và cuối cùng nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về triển vọng đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine, chiến lược tối đa của Tổng thống Putin. Thưa quý vị, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube